Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thật cảm ơn ban tổ chức Vancouver. Để thành tâm có nhã ý, muốn thực hiện một đường lối rõ rệt tình thương và đạo đức, để xem rõ chỉ của tình thương và đạo đức. Ngày hôm nay chúng ta thấy kẻ đông người Tây đã về đây ước vọng gì? Ước vọng có sự chung sống hòa bình trong nội tâm nội thức của chúng ta. Mỗi cá nhân đã mang nặng sự trì trệ của nghiệp duyên tại thế. Ngày hôm nay huynh đệ chúng ta xa quê hương lại có cơ hội tái ngộ trong thâm tình, tái ngộ trong vĩnh cửu, tái ngộ những bao nhiêu tiền kiếp mà chúng ta đã xa cách. Ngày nay chúng ta lại có xa cơ sự tái ngộ, Tây Bắc mặt mừng nhìn nhau trong cái tinh thần vui đẹp cởi mở, hy vọng rằng tôi sẽ được giải thoát. Các bạn đã chịu tu thiền, chịu trở về với chính mình để tìm những gì? Những gì tốt hơn sự hiện hành đang có. Chúng ta thấy rõ xã hội vạn linh đang nằm trong kích động và phản động để nhồi quả tâm linh và đưa phần hồn trở về với chân giác thanh tịnh của chính nó. Ngày hôm nay huynh đệ tỉ mũi chúng ta đã ý thức được rồi. Chỉ có cũng đường tu tôi mới báo hiếu được. Chỉ có đường tu tôi mới biết trời Phật được. Chỉ có đường tu tôi mới thấy rõ nguyên căn của chính tôi và thấy rõ khả năng thanh tịnh của chính tôi. Chúng ta đã bị chèn ép rất nhiều trong cái xã hội eo hẹp đã qua. Từ chế độ này cho đến chế độ nọ, từ sự khinh khi này cho đến sự khinh khi nọ, người dân Việt Nam không biết chừng nào mà cất đầu lên nổi. Nhưng mà ngày hôm nay may thay và lành thay, chúng ta thấy rằng có con đường giải thoát là phần hồn. Bao nhiêu tôn giáo đã truyền bá để giúp đỡ cho chúng ta, nhưng mà chúng ta chưa có hồi ý thức. Vì sao? Vì chúng ta ở trong cái tinh thần tranh giành, giành giật, cướp giật, quên mình, thỏa nạn. Ngày nay nạn đã đến và đẩy lui cho chúng ta trở về với thanh tịnh, và chúng ta thấy rõ ta hơn. Ta thấy rõ khả năng vô cùng của chúng ta. Chúng ta mới nhận thức đấng cha trời. Xin Ngài ở trong ta dìu dắt chúng ta, ôm ấp chúng ta, đưa chúng ta đi từng giây phút khắc để tiến tới hoàn cảnh này, tới hoàn cảnh nọ, kiến thức này tới kiến thức nọ. Ngày hôm nay chúng ta đã hiểu rõ rồi. Ngài ở bên ta, hằng hữu sống trong ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Chính ta là một người phản loạn, bỏ sự thanh tịnh, tức là bỏ đấng cha trời. Của cái vô cùng của chúng ta là thanh tịnh và sáng suốt. Nhưng mà quên đi, càng tu càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình đậm loạn, càng tu càng thấy mình chưa làm được một việc gì. Ngài đã từng làm cho chúng ta, xây dựng cho chúng ta cùng nọ áo ống, kỹ thuật này tới kỹ thuật nọ, để cho chúng ta mở thức trong chu trình tiến hóa. Nhưng mà chúng ta còn quên Ngài, không biết Ngài. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mượn được một phương pháp trở về với sự thanh tịnh, tháo gỡ những sự động loạn đã ôm ấp từ bao nhiêu kiếp, mà kể cả kiếp này mấy chục năm vỏn vẹn làm người ngắn gọn, nhưng mà cũng ôm sự động quên tịnh, mê đạo này chấp đạo kia. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ rồi, chuyện không cần thiết chúng ta không còn ôm nữa. Chúng ta phải từ bỏ những chuyện không cần thiết và sử dụng cần thiết, mới thấy khả năng của loài người đã đóng góp cho chúng sanh. Ngày hôm nay chúng ta có cái máy video thu hình, đó là phải kỹ thuật không các bạn? Kỹ thuật đó là ai? Là sự thông minh. Thông minh ở đâu mà có? Sự thông minh của loài người chiếu ngồi với nhau, đóng góp với nhau, xây dựng với nhau, mới thành hình và cống hiến cho mọi nơi mọi nơi đã thấy rằng đó cũng như là một phép lạ. Thu được hình ta, nói ra tiếng ta, nhưng mà càng đi sâu thì thấy chuyện đó tầm thường, không có phải sự thật. Sự thật của các bạn là thanh tịnh, vô hình vô tướng. Thì các bạn biết được chúng ta vô hình vô tướng thì chúng ta đang bị giam trong thể xác kích động và phản động này. Nó là một cái khám đang đạo điều khiển tâm linh chúng ta. Thấy rõ chưa? Các bạn bị ràng buộc bởi nghiệp duyên tại thế, vẫn bị cầm xích bởi gia đình, muốn rời khỏi không được, muốn thoát ly không được. Cho nên chúng ta hướng về phần hồn, đó tu tịnh, ăn năn hối cải mới thấy rõ tiền kiếp đã làm sai lầm. Ngày nay chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, phải thọ tội, chấp nhận, nhẫn hòa, khai thông trí tuệ chúng ta, thì ở đâu chúng ta cũng được hưởng phước. Phước đó do đâu? Sự công bằng đó ở đâu? Chúa đã ban sự công bằng cho chúng ta ở chỗ nào? Ngay hơi thở của các bạn đây, chiều mến truyền cảm bất cứ giờ phút khắc nào chạy toàn thân của các bạn, phục vụ tối đa để cho các bạn thấy rõ bạn hơn, thấy rõ chúng ta đã hưởng cái lộc phục vụ của Thượng Đế, phục vụ của Chúa, phục vụ của Phật chư tiên, rõ ràng của nhân loại, của những nhà trí thức khoa học đã phục vụ chúng ta, và chúng ta chỉ biết xài chi và chưa đóng góp, chưa thật sự phục vụ. Nếu nhân loại thật sự phục vụ cho nhau, thế gian hòa bình tức khắc, không có sự cạnh tranh vô lý, không có sự thù hẹp đen tối nữa. Chúng ta phải mở tâm, sống trong biển yêu của Thượng Đế, trong biển yêu của Chúa. Lời nói của Chúa không bao giờ thay đổi, từ bao nhiêu kỳ tiểu kiếp sau nữa, chân lý là chân lý không thay đổi. Chân lý kêu gọi con người phải thực hiện tha thứ và thương yêu, tình thương và đạo đức. Nhưng mà ngược lại, không biết tha thứ và thương yêu, lợi dụng tình thương và đạo đức, phê phán đầu này, phê phán đầu kia, không giữ thanh tịnh để học, để tiến đúng thiên ý đã quy định cho chúng ta đến đây trong thời gian tạm rồi chúng ta phải ra đi. Có ai dám đưa tay lên nói tôi là con người sống vĩnh viễn tại thế không? Chắc hẳn những vị đã học hết sách rồi, là một vị bác sĩ cũng không dám xưng rằng tôi có thể sống vĩnh viễn tại thế, có thuốc kèm kèm một bên nhưng cũng không được. Thấy quy luật của Thượng Đế, thấy quy luật của Chúa rõ ràng chưa? Cho nên chúng ta biết được đó, chúng ta ngoan ngoãn làm con người, trong con người phải biết thực hiện tình thương và đạo đức. Xác này là của bề trên ân ban cho chúng ta, cấu trúc bởi siêu nhiên mà có, mà chúng ta đã nào đã có thì giờ thương yêu nó. Cái xác các bạn đang mang đây chưa biết thương yêu nó. Nếu các bạn biết thương yêu nó thì các bạn phải xây dựng nó, phải chiều mến nó, phải tìm hiểu nó, phải khai thông sự tâm tối của nó để trở nên sáng suốt. Thì các bạn thấy vạn sự khởi đầu bởi không, từ không mà có. Chân không là bạn đó, cái thức của bạn là không, không theo bên tả mà không theo bên hữu, lúc nào cũng trung dung khai triển tâm linh và mở tiếng cho vô cùng, mới đúng đường lối thanh cao của bề trên đã ân định. Mà chúng ta người nào cũng muốn giải thoát, nhưng mà chỉ không chịu giải thoát mà thôi. Muốn nhưng mà không chịu là không hành. Tu mà không hành, tu còn tranh chấp là tu không hành. Tự phải thực hiện tình thương và đạo đức, những điều ta hiểu ta nên truyền bá cho mọi người, cái ta không hiểu ta phải học để ta tiến. Đó là thật sự người tu mới đi đứng đúng trong cái thức vô cùng bất tận của tâm linh. Các bạn không còn bị chèn ép nữa, và không còn nuôi những sự eo hẹp trước kia nữa. Càng ngày càng tu thiền, càng thấy mình phải càng thương yêu tới cọng cỏ còn quý, học cát chúng ta cũng quý. Học cát các bạn đang đạp lên mình nó, mà tại sao lại các bạn quý? Giờ phút lâm chung chết rồi, xác bạn cũng nhờ học cát che thân. Đừng có thấy học cát mà khi, đừng cho ta đây là cao lớn, đừng cho ta đây là hay hơn hết, đừng cho ta đây là có sức mạnh. Chúng ta không có sức mạnh,
không có sức mạnh đánh đá, nhưng mà thật sự chúng ta có sức mạnh về tình thương và đạo đức, thương yêu và tha thứ. Đó là sức mạnh cuối cùng. Quý vị đã làm cha mẹ, đã làm con, đã làm vợ, làm chồng, suốt cuộc quý vị phải ăn năn và tha thứ. Ai cũng có sự trắc ẩn trong tâm, buồn hờn trong tâm. Ngày hôm nay hiểu được chân lý và hiểu được đường đi của chúng ta là vô cùng tận. Chúng ta ôm những sự trắc ẩn để làm gì? Buồn phiền để làm gì? Chúng ta nên thực hiện thương yêu và tha thứ. Cho nên kỷ nguyên Di Lặc đã đến rồi. Di thiện tối lạc, mọi người chúng ta đang hít thở thanh khí nhẹ nhõm. Các càng không vũ trụ sống trong chế độ tự do, tôn trọng nhân quyền, thương yêu cởi mở. Chúng ta đi bước tới một bước nữa thì chúng ta thấy cảnh hòa bình nội tâm chúng ta có thể thể hiện. Các bạn vui được sống, vui được làm con người, vui được thực hiện một điều chuyển lành và tiến tới cái cảnh vô cùng nhân loại đang ao ước. Khả năng của người là vô cùng, không có giới hạn. Các bạn thấy rõ rồi. Lúc các bạn chào đời đâu có biết nhiều chuyện, ngày hôm nay biết đủ thứ rồi sẽ biết nữa. Biết thì đến nỗi các bạn quy không và biết tất cả. Trở về không nhưng mà hiểu tất cả. Nãy giờ các bạn có thanh nhẹ thì nghe tôi nói chuyện đây, nhưng mà không nghe nhưng mà hiểu hết. Có nhiều người đã tham thiền thanh nhẹ, nghe mà không nghe vẫn hiểu hết, và vẫn nói lại như thường và cởi mở, khai sáng tâm linh người khác. Đó là một người có hạnh tu. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội chúng ta có duyên lành, có ngày tốt đẹp lập đại hội ở kỳ năm này, nhìn lại nhau thương yêu, xem trình độ mọi người đã tu đến nào, xem đến đâu và sự thích giác của họ đến đâu, và chúng ta mới thấy rõ rằng sự sắp đặt của bề trên cho chúng ta có cơ hội tương ngộ. Có nhiều người nói rằng đại hội này sẽ không thành là ý của người phàm, nhưng sự thành là do đâu? Phải do bề trên không các bạn? Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chúng ta phải kính động đấng bề trên. Không có bề trên, không có cha mẹ trời, chúng ta không có khả năng ngồi đây. Các bạn đã lớn mạnh trong tâm hồn, đi đứng rõ ràng, tranh chấp, học hỏi, tiến hóa, đó là một cơ nhồi vả để dẫn cho tâm linh tự thức và tự tiến. Chúng ta càng tu càng thấy rõ Ngài hiện diện trong tâm thức chúng ta. Nếu chúng ta chịu dọn sạch tâm thức của chúng ta là nơi đón rước Chúa đó, chứ không phải dọn căn nhà sạch kêu mình đón rước. Hỏi cho những người ở rừng làm sao được Chúa độ, những người nghèo khổ ngoài phố làm sao được Chúa độ. Tâm họ lành, tâm họ hiền, tâm họ biết tha thứ thương yêu, tâm họ chỉ cầu mong mọi người tiến hóa. Hạnh hy sinh của họ có thể ảnh hưởng cho tất cả những người lầm đường lạc lối để trở về với sự chân giác cần thiết. Các bạn nhìn một người ăn xin có đủ phương tiện như các bạn, nhưng mà nó vẫn sống. Nó thấy nó khó qua, nhưng ngày ngày qua vẫn qua. Ai đã đưa nó qua, ai đã dẫn dắt nó, ai đã thầm thì trong tâm nó, ai đã chỉ rõ cái lỗi của nó và nó đã xin tội với ai. Thâu đêm đau khổ, nắng lạnh mưa phùn là cơ hội cho nó xin tội. Cho nên tất cả mọi trạng thái vạn linh đã và đang học tu tiến. Cho nên khi các bạn hiểu được gia đình là ân sư, gia đình của các bạn luôn luôn có sự gút mắt, sự kích động và phản động, nhưng mà nhờ đó các bạn phải nhớ lấy đó lấy quán làm ấn, rồi các bạn mới biết đường đi. Nhịn nhục là quan trọng. Thành tiên thành Phật cũng xây dựng đức nhịn nhục mới có cơ hội tiến hóa. Muốn nhận lãnh sự thanh nhẹ bên trên cũng phải nhịn nhục. Các bạn thi đậu bác sĩ, kỹ sư, nếu các bạn không nhịn nhục làm sao các bạn ra trường được? Thầy dạy gì các bạn phải đâm đâm đó mà học. Đầy tràn đầy sự nhịn nhục của các bạn mới có thành công. Nhưng mà sự thành công đó cũng chưa đến đích.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của Thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Con ngồi và thấy trước mắt con, ở nơi trán có một em bé sáng. Em bé này ngồi và nhìn con mà cười. Đó có phải là hồn của con không?
Cái đó là hồn, cái đó là A-Nhi. Theo đạo người ta kêu bằng A-Nhi là hồn đó.
Câu hỏi thứ nhì, nếu đó là hồn, thì cái hồn, nếu như vậy thì hồn không còn bị giam nữa, và cái tâm thức con đã được mở rồi phải không?
Cũng còn học nhiều mới mở được, phải đi được, còn học đạo ở cõi trên nữa, chứ chưa mở hết được.
Xin cảm ơn
mới
thầy.
Mới thoát khỏi cái bộ gan.
Xin cảm ơn thầy. Mời chị Janma đặt câu hỏi cho thầy.
Là bây giờ con thật tâm là con muốn tu, xin cha của xin cha độ cho con.
Khi con tu, con phải hiểu ý nghĩa gì con tu. Con muốn tạo một hạnh đức hiếu thảo giữa cha mẹ, anh em, gia đình và nhân loại trời Phật. Thì con mới tu, con phải lập cái hạnh đức đó. Cố gắng đêm đêm tu thì hạnh đức con càng ngày càng dày, hoa càng ngày càng nở đẹp, không đau khổ nữa.
Dạ. Thưa, câu thứ hai là con có nghe băng cha giảng là hồn là cảnh là thưa sao? Tu tới
hồn, lúc mình xuất hồn được, cảnh là mình là cảnh, thì lúc đó mình mới mình nhập định. Không có gì phải lo lắng.
Dạ. Thưa con cảm ơn cha.
Nhiều người ham, tôi thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh tiên, cảnh Phật. Vô ích, khi mà tu trụ rồi, định rồi là cảnh là mình là cảnh. Không có gì phải lo. Nhiều người còn lo xuất hồn, tôi đi cảnh tiên này kia kia nọ, tôi vô nhà băng lấy tiền rồi tôi đi đâu đó, cái đó bậy, cái đó là đồng, không được. Tôi phải đi lên gặp Quan Âm, mà chính óc tôi sáng, tôi thấy những sự tâm tối của tôi là Quan Âm rồi.
Xin cảm ơn thầy, cảm ơn chị Janma. Câu hỏi tiếp. Kính thưa Đức Thầy, con là một bạn đạo mới tu, nhưng đã quyết dứt bỏ đường dâm dục vì con không muốn bị trở ngại trên con đường tu. Nhưng ý nghĩ về dục thường lướt qua trí, nhất là lúc con đang ngồi tĩnh tâm để hướng thượng. Xin thầy thương giải cho con hiện tượng này.
Cái ý dục là mất quân bình, nó làm yếu con người, yếu cái óc con người. Cho nên chúng ta phải niệm Phật thường xuyên để trợ cho nó. Cái dục là cái yếu mà thôi, chứ không phải cái hay. Nhưng người thế gian cho là tôi dục được hay, giỏi, cái đó là tự hại mà tưởng mình hay, không được. Cho nên con người tu, nó chịu tu, nó siêng tu, khi mà đốt ra thì cái xác nó có mấy cục xa lợi, cái tinh nó được kết tinh, crystallize cái tinh đó, thì đốt ra nó mới có. Trong bản đạo vô vi cũng có người ta có được mấy hộp. Khi chết, mấy nhà đốt xác họ thấy lạ lắm. 6-7 hộp như vậy thì người ta tu tinh tấn nó có.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Thưa ông Tám, tấn con quá nóng nảy và hay chán nản. Thưa phải hành pháp nào để giảm bớt?
Phải trì tâm niệm Phật, lập lại sự quân bình của cơ tạng thì nó mới bớt được. Còn không có trì tâm niệm Phật thì tánh nào tật này nóng, bực, không mở trí được. Niệm Phật để mở trí thì mới bớt nóng. Khép trí thì lúc nào cũng nóng.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Thưa ông Tám, làm chiếu minh tại sao phải quên tay chân đi?
Là để sự vận hành tay chân mình cũng như con sông. Thằng Lê nó kêu cái linh cho nó chạy đều, mình phải quên nó mới chạy đều được. Còn nếu mình cố ý nắm giữ là làm tắc nghẽn con sông, chạy không đều, thì nó không đem được cái độc tố ra ngoài, bệnh phong thấp nó không giải được.
Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, con khi con niệm Phật và con nghĩ đến thầy, hướng đến thầy thì con khóc. Con cảm nhận tình thương cho thầy và con khóc.
Khi tâm khóc đó là có cơ hội giải trượt. Khóc nhiều đi rồi nó sẽ vui lên và mắt nó sẽ bừng sáng. Mới thấy mình được giải trượt.
Xin cảm ơn.
Người nào mà biết nghĩ đến thầy thì có cơ hội giải trượt.
Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi tiếp. Thiền định thấy chim lừa, cọp, rồng, tháp tu, chữ vạn, rùa hạt. Những vật đó có ý nghĩa gì? Cảm tạ ông Tâm.
Nó ở dưới tầng của lỗ rúng của chúng ta, hay là trên lỗ rúng chúng ta cũng có nhiều những cái động vật đó. Nếu mà chúng ta thiền, thật tình thiền thanh tịnh thấy rõ hết á.
Cảm tạ Đức Thầy. Và sau đây, con xin được mời Đạo Hữu Yến lên đây có đôi điều xin với Đức Thầy. Trong khi chờ đợi, con xin đọc câu hỏi tiếp. Con nghe Thầy giảng trong băng, người tu quải tiên có hồn có vía, người tu quải Phật vía hồn nhập chung. Vậy con xin kính hỏi Thầy, người tu quải thánh vía hồn ra sao?
Cõi dạ. Thánh là cõi thấp, chỉ học cái bác ái là hết rồi, không có phát triển được lên trên. Cõi tiên còn hồn, hồn vía còn đi chơi, còn cõi thánh là làm việc nhiều lắm, không có rảnh rồi. Còn cõi tiên có cơ hội dạo chơi, biến hóa tùy theo trình độ. Còn cõi Phật là nhập một, âm dương hợp nhất, không vô nam vô nữ mới tiến vào cõi Phật được. Còn động, còn dâm dục không bao giờ tiến được cõi Phật. Nói Phật mà không bao giờ tới Phật, không bao giờ gặp được Phật.
Xin cảm ơn Thầy. Mời chị Yến. Câu hỏi tiếp. Kính thưa Thầy, kiến vô vi có tương đương với bàn thờ Đức Quang Thánh Đế Quang Công hay không? Nhà con đã có kiến vô vi, nay muốn thờ thêm Đức Quang Công có được không?
Đức Quang Công không bao giờ vô nhà, mà chứng tâm mọi người thôi. Người tu đắc đạo lúc nào cũng là ánh sáng ban chiếu cho, nếu mà mình hướng tâm về họ, họ ban chiếu, chứ không có vô nhà mình mua cái hình tốn tiền hình, không có ích gì hết. Rồi con ma nó dựa lên, nó tao là Quang Thánh, nó hành mình. Nhiều người bị nó tôi thờ Quang Thánh kỹ quá mà ngày nay con ma nó nhập xác nó không chịu xuất, cúng hoài nó cũng không xuất. Mình rước nó vô, nó chiếm, nó có gì đâu.
Kính Thầy, phương pháp của chúng ta đòi hỏi chữ hiếu, nhưng con gặp rất nhiều trở ngại đối với gia đình con. Vậy có phải làm sao? Học làm sao thương yêu và tha thứ? Xin Thầy giảng dạy cho con.
Muốn thương yêu gia đình thì mình tự tu nhiều. Mình chọn một con đường để cho mọi người lưu ý. Mọi người lưu ý kích động mình là họ sẽ lưu ý hành động của mình. Nếu hành động mình tốt là mình cứu cả gia đình. Hành động mình xấu là mình hại tất cả gia đình. Cho nên phải cố tâm tu về pháp lý vô vi. Tương lai từ từ ảnh hưởng gia đình người này tu tới người kia tu. Sự thật đã làm được trong khối vô vi.
Xin cảm ơn Thầy. Thưa ông Tám, ông Tám có nói với con là phải chọn con đường tu học. Trên thực tế, trong hành động của con, có nghĩa là sao? Tại vì trong trí của con, đời sống bình thường và đời sống đạo pháp rất là lộn xộn.
Không có gì đâu lộn xộn. Thì chúng ta tu về vô vi đang ngừa sự lộn xộn, cho nên lựa ngày 11 giờ đêm mới ngồi tu thiền có một chút nữa mà còn lộn xộn. Thì ban ngày phải làm việc Phật phục vụ cái gì thì tận tình, nghề nào giữ nghề nấy, không có thay đổi. Thì đêm đêm chúng ta tu thiền, ngày ngày làm việc thì mọi việc nó đều phát triển tốt đẹp, đời đạo song tu.
Ôi đâu là cõi tiên, sao mãi bình an.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.